Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 487. Đồng học, xin xem kệ tụng Thần Đạo Tràng, xem từ bài thứ 6. Chúng sanh hành hải vô hữu biên, Phật Phổ Di Luân Vũ Pháp Vũ, tùy kỳ căn giải trừ nghi hoặc, Hoa Anh ngộ thử tâm hoan hỷ. Đây là tán tụng của Hoa Anh Thùy Ký Đạo Tràng Thần. Pháp môn mà Ngài đã tu học là Tùy Căn Thuyết Pháp, Lệnh Sanh Chánh Niệm. Ở trong bài kệ trước là Thanh Tịnh Diệm Hình Đạo Tràng Thần, nói cho chúng ta là hình tượng đại khoa này đối với đồng học học Phật chúng ta mà nói, bất luận là tại gia hay xuất gia đều hết sức quan trọng. Nghĩa lý rất sâu, cảnh giới di tế quảng đại, không những quan hệ đến sự thành bại trong tu học của chính chúng ta, mà cũng quan hệ đến sự hưng suy của chánh pháp ở thế gian. Chúng ta đọc kinh văn, xem lại biểu hiện của tứ chúng đồng tu chúng ta. Chúng ta tu hành tương lai có kết quả như thế nào? Tương lai Phật Pháp diễn biến ra sao? Đại khái đều có thể dự liệu mấy phần. Tập khí phiền não của chúng ta quả thực rất nặng, đích thực là sửa không nổi. Cách nhìn, cách nghĩ, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta đối với mọi người, mọi sự, mọi vật trong vũ trụ nhân sinh chẳng thuận pháp độ. Pháp là phép tự nhiên, không phải pháp độ do người làm, là pháp độ tự nhiên vốn đủ trong tự tánh. Tức là phép tắc của thiên nhiên, trật tự của thiên nhiên. Hiện giờ ở Đài Loan, ở hải ngoại, có không ít người đề xướng cho trẻ em đọc kinh là việc tốt. Bản thân người dạy trẻ em mà không làm, lại yêu cầu người khác làm, chuyện ấy thật không dễ dàng. Những bậc đại đức thời xưa, sau khi tự mình làm được mới lại dạy người. Thánh nhân, ta học tận lượng, nỗ lực phải làm được, đó là hiền nhân. Học mà không làm được thì Nho gia xưng đó là tiểu nhân. Tiểu nhân cũng còn kể khá lắm, nói lý với họ họ hiểu, nhưng sự thì họ không làm được. Tu học trong Phật pháp, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, tâm hành như thế để học Phật, nên sanh tử thế nào vẫn là sanh tử thế nấy, nên luân hồi thế nào vẫn là luân hồi thế nấy. Cũng tức là điều cổ nhân đã nói, không mảy can thiệp nào vào phần sanh tử. Ý nghĩa là nói không có giúp đỡ, không thể giúp đỡ bạn liễu sanh tử xuất tam giới. Hình tượng không thể nói không quan trọng. Phật pháp cố nhiên là mong chuộng trọng thực chất, chứ không trọng hình thức. Lời ấy là thật chứ không phải giả đâu. Song hình tượng bị phá hoại rồi thì Phật pháp không thể tồn tại ở thế gian này. Trọng thực chất không quan trọng, hình tượng là cá nhân tu hành. Trọng thực chất lại trọng hình tượng là tự hành quá tha. Phật pháp phải độ chúng sanh, Phật pháp phải thường trụ thế gian. Nếu chúng ta chỉ trọng thực chất không trọng hình tượng thì Phật pháp không thể nào thường trụ thế gian. Chánh pháp cửu trụ không làm được. Lời ấy tôi đã giảng rất nhiều. Lại nói nữa thì ý không hay lắm. Chỉ có thể nói đến đây thôi. Người thế gian thường nói lo nghĩ đại thể. Đại thể là gì? Đại thể là toàn bộ Phật Pháp. Nếu có tổn hại đối với toàn bộ Phật Pháp, thân đạo tràng phải hộ trì, phải hộ pháp. Không thể gì lợi ích nhỏ nhoi của mình, toàn chỉ lo mỗi lợi ích nhỏ của mình mà phá hoại đi toàn bộ Phật Pháp. Người làm chuyện như vậy không phải không có, bây giờ rất nhiều đấy. Hồi Đức Thế Tôn còn tại thế, trong tăng đoàn có lục quần tỳ kheo là làm chuyện này. Song chúng ta hiểu được lục quần tỳ kheo là thị hiện. Cách làm của họ như vậy khiến Thích Ca Mâu Ni Phật vì đại chúng giải thích, thuyết minh những cách làm nào là đúng, những cách làm nào là sai. Nhân duyên chí giới, vì vậy mà hưng. Tại sao Phật lại chí những giới luật này? Lục quần tỳ kheo, bọn họ thúc tiến nhân duyên chí giới. Ấy là đại quyền thị hiện. Ấy là công đức chân thật. Vậy chúng ta sẽ hỏi, thị hiện những điều này là phản diện, đều là bất thiện, bọn họ có phải chịu quả báo không? Chắc chắn là có. Đề Bà Đạt Đa nhiều đời thân đọa địa ngục. Ông là ngũ nghịch thập ác đều làm, không thể không đọa địa ngục, vì là đại quyền thị hiện. Ông cũng là Bồ Tát tái lai, có vẻ như hát tuồng vậy, đóng vai phản diện. Cho nên quả báo vẫn là phải chịu. Nhưng tuy đọa địa ngục, ông không chịu khổ báo. Công đức này lớn, giáo hóa chúng sanh, giáo hóa từ mặt trái. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật bảo chúng ta, ông hưởng thụ ở trong địa ngục như ở trời đau lợi vậy. Điều này về tình, về lý nói thông suốt cả. Sự thị hiện của ông khiến chúng ta hiểu được những chuyện này chắc chắn không thể làm. Cảnh giác cao độ cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa này. Nếu chúng ta tạo những tội nghiệp này, chúng ta đọa địa ngục là chịu khổ báo trong địa ngục, không thể nào có phước báo lớn như Đề Bà Đạt Đa đâu. Bản thân chúng ta phải hiểu được. Phật pháp hưng suy, chánh pháp trụ thế, là ở một niệm của chúng ta. Có hơi hy sinh cho mình một chút thì tất cả chúng sanh đều được phước. Chư Phật Như Lai xưng tán, mình một phần một mảy cũng không chịu hy sinh thì chư Phật nhìn thấy đều chảy nước mắt. Biết rõ ràng là ma trụ thế không phải là Phật. Con cháu của Ma Dương Ba Tuần vào thời kỳ mạt pháp xuất gia ở trong Phật môn, phá hoại Phật pháp. Cho nên Phật nhìn thấy sao có thể không rơi lệ. Bản thân chúng ta đọc đến kinh văn này nhất định phải phản tỉnh nghiêm túc. Ta là đệ tử Phật hay là đệ tử ma? Bài kệ tụng thứ 6, Hoa Anh Thùy Kế Đảo Tràng Thần. Pháp môn mà Ngài đã tu là tùy căn thuyết pháp, lệnh sanh chánh niệm. Ở phần trước đã nói với các vị thuyết pháp. Là mọi lúc, mọi nơi, chúng ta khi sống chung với người, không thể lìa khỏi ngôn ngữ. Ngôn ngữ hết thảy là thuyết pháp. Người tán gẫu thường cũng là thuyết pháp. Pháp có chánh có tà. Nếu có thể dạy người nghe sanh khởi chánh niệm, đó chính là Phật pháp. Nếu dạy người khác khởi lên tà niệm, đó chính là ma pháp. Pháp chia hai loại lớn này, không phải Phật thì là ma. Cho nên học Phật sau khi học rồi phải biết dùng, là dùng ngay trong đời sống thường ngày, là dùng ở trong xử sự, đãi người, tiếp vật. Cảnh giới được sáu căn của chúng ta đối, thường tồn tâm này, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Tâm này là tâm Bồ Tát, tâm này là tâm Phật. Phật luôn luôn là ở đó nhắc nhở chúng sanh, giúp đỡ họ giác ngộ. Ma trùng hợp tương phản, ma là luôn luôn giúp đỡ chúng sanh mê hoặc, giúp đỡ chúng sanh sanh phiền não, sanh tham sân si mạn nghi, sanh ác kiến. Đó là ma. Nếu giúp đỡ chúng sanh sanh khởi chánh tri chánh kiến, giúp đỡ chúng sanh diễn ly phiền não nhiễm tập, Như Phật ở trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã nói, có thể khiến tất cả chúng sanh trú dạ thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, đó chính là Phật Bồ Tát. Chúng ta ngay trong đời sống thường ngày, đối mặt với tất cả đại chúng, chúng ta là giúp người sanh thiện pháp hay là giúp người sanh ác pháp? Là giúp người sanh chánh niệm hay là giúp người sanh tà niệm? Nguyên tắc này minh bạch thì chúng ta lại xem trong kệ tụng Bồ Tát dạy chúng ta: chúng sanh hành hải vô hữu biên. Lời ấy không khó hiểu. Tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác. Hành là hành vi. Hành vi của họ, hoạt động của họ không có ngàn mé. Phật Phổ Di Luân Vũ Pháp Vũ. Phật Bồ Tát, Phổ là bình đẳng, phổ biến, không có phân biệt chấp trước. Chúng sanh có vọng tưởng phân biệt chấp trước, Phật Bồ Tát không có. Cho nên đối với tất cả chúng sanh dạy dỗ bình đẳng, tôn kính bình đẳng, giúp đỡ họ bình đẳng. Ba chữ vũ pháp vũ, chính là chúng ta ngày nay nói là giúp đỡ chúng sanh dùng chánh pháp, chánh tri, chánh kiến, dùng thiện pháp, thiện tâm, thiện hành giúp đỡ chúng sanh. Các vị nhất định phải hiểu ý nghĩa này. Mình cần có sẵn chánh tri, chánh kiến, thiện tâm, thiện hành. Làm sao giúp đỡ chúng sanh dẫn phát ra chánh tri, chánh kiến, thiện tâm, thiện hành chứ? Tất cả chúng sanh bổn tánh là chánh tri, chánh kiến, là thiện tâm, thiện hành. Ngay cả câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh, nhân chi sư tánh bổn thiện, đó là thật chứ không giả chút nào. Lục đạo chúng sanh đáng thương, bổn thiện của họ mê rồi. Không hiển hiện ra được có bổn thiện đấy, nhưng bị tà tri tà kiến, ác tâm ác hạnh che trùm mất. Chúng ta dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ, khiến họ tỉnh ngộ lại, giác ngộ lại, Đó là Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian để làm chuyện này. Vậy hỏi chúng sanh có cảm kích không? Không thấy được. Chúng sanh căn thuộc thì cảm kích, chúng sanh căn tánh chưa thành thuộc, không những không có ý nghĩ cảm kích mà còn bài xích, còn hủy báng, còn gây nhiều loại chướng ngại. Tung tin đồn sinh sự, hủy bán bạn, sỉ nhục bạn, hãm hại bạn. Bồ Tát gặp tình hình ấy phải làm sao? Bồ Tát rõ ràng sáng tỏ, chúng sanh căn tánh chưa thành thuộc, ác hẳn như vậy. Nếu họ không như vậy thì họ không phải thành Phật làm Bồ Tát sao? Họ ở đó vẫn là phàm phu, sao họ đọa tam đồ chứ? Nếu xem từ trong kinh Địa Tạng, chúng ta càng biết rõ hơn, những người này là từ tam đồ ác đạo mà ra, có mang tập khí ác nghiêm trọng. Thật đấy, Bồ Tát ở trong ác đạo độ họ, không dễ dàng gì họ sanh một niệm thiện tâm lìa khỏi ác đạo. Tính chung trong đời quá khứ, kể ra còn có thiện căn phước đức nhân duyên, được thân người gặp Phật Pháp, nhưng tập khí thực tại rất nặng. Tuy nghe Phật Pháp lại tạo tội nghiệp hủy báng tam bảo, cho nên khi sắp mạng chung lại đi vào đường ác nữa. Trong ác đạo, quỷ dương nhìn thấy đều lắc đầu, ra chưa mấy ngày sao ngươi lại quay trở về? Các bạn xem trong kinh Địa Tạng nói thì rõ. Chư Phật Như Lai một lòng mong mỏi chúng ta lần này được thân người nghe Phật Pháp thì sẽ có một sự thành tựu viên mãn. Thành tựu viên mãn là gì? Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là thành tựu viên mãn. Đó là kỳ vọng trong mong chân thật của tất cả chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta. Bản thân chúng ta phải dành chút khẩu khí để không phụ ý tố của Phật Bồ Tát. Ngay trong một đời này phải thành tựu, chắc chắn phải y giáo phụng hành. Học khởi từ đâu? Nho gia dạy học khởi từ Đệ Tử Quy. Học Phật Pháp dạy khởi từ Tịnh Nghiệp Tam Phước. Tịnh nghiệp tam phước, bạn không cần xem chính là 11 câu ấy. Mười một câu này chúng ta quan sát theo góc độ giản đơn nhất, cạn rõ nhất. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này các vị nghĩ ngợi xem, đệ tử quy của Nho gia có phải bao quát hết toàn bộ không? Vậy đệ tử quy không thể không học. Không học đệ tử quy thì bạn không biết hiếu thân tôn sư. Từ tâm bất xá, tu thập thiện nghiệp. Các vị nghĩ ngợi, có phải là Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh? Chúng ta dùng góc độ cạn rõ nhất để quan sát bốn câu nói giảng trong hai bộ kinh Đệ Tử Quy của Nho gia và Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh của Phật gia. Hai thứ này bạn phải đọc cho tốt, phụng hành cho tốt. Bốn câu nói này bạn không làm được. Thọ trì tam quy cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Các vị nghĩ ngợi xem, tại gia học Phật, nam sơn tại gia học Phật luận yếu. Ba câu này là giảng điều ấy. Xuất gia thì chính là cổ đại đức, là giới luật toàn thư mà chúng ta biên tập. Giới luật toàn thư là biên soạn chuyên vì người Trung Hoa. Nói thực tại là giảng đơn ách yếu. Bản Sa Di Luật Nghi Tăng Chú đầu tiên giảng giải chú giải Tỳ Kheo giới, Bồ Tát giới. Xuất gia đã thọ ba đàn đại giới. Có đọc tụng thọ trì y giáo phụng hành nghiêm chỉnh không? Điều cuối là phát Bồ Đề tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng Đại Thừa. Ba câu này là nói về kinh luận Đại Thừa. Rất nhiều, rất nhiều. Vậy phải xem bạn học theo tông phái nào. Mấy câu này chính nói bộ kinh điển nào. Như chúng ta tu Tịnh Độ Tông, phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa. Thư chúng ta thọ trì là Tịnh Độ Tam Kinh, hoặc giả là Năm Kinh Một Luận mà bây giờ nói. Ba câu này đều bao quát Năm Kinh Một Luận ở trong đó. Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn dạy điều kiện giảng sanh cho chúng ta. Bất kể là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, hoặc giả là nhất tâm tam bội. Trong kinh điển dạy cho chúng ta, hết thảy đều là một câu nói giống nhau: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Bậc hạ cũng là câu này, bậc trung cũng là câu này, bậc thượng cũng là câu này. Bạn mới hiểu được, không phát bồ đề tâm thì không thể giảng sanh. Không thể nhất hướng chuyên niệm thì không thể giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh nói thì có vẻ là rất dễ dàng, cũng không phải trong tưởng tượng của bạn dễ đến thế đâu, mà là so với các tông phái pháp môn khác, nó rõ là dễ dàng hơn. Bồ đề tâm là gì? Chúng ta nói chung chung một câu: chân chánh giác ngộ. Thật sự có hữu liễu sanh tử thoát tam giới. Thật sự tâm này đó là giác ngộ. Thật sự có chán bỏ sa bà, không muốn ở trong thế giới này, nhất tâm nhất ý muốn cầu sanh tịnh độ. Tâm này là tâm Bồ Đề. Đã là không muốn ở thế gian này, việc thế gian này chắc chắn là không nghe không hỏi, buông xuống triệt để, đó là đúng. Chịu một chút ủy khúc nho nhỏ, trong lòng niệm niệm bất bình, người như thế không thể giảng sanh. Hoàng gia đối đầu của bạn, thái độ đối với bạn không tốt, bạn vẫn ôm hận trả thù, bạn không thể giảng sanh. Tại sao họ tốt với người khác, tại sao không tốt với ta? Trong đời có quá khứ, có oán. Oán này nếu là không thể hóa giải, ngay trong một đời này là oán nhỏ, oán đời sau càng lớn hơn từng chút. Càng về sau, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, đến cuối cùng thảm không nỡ nhìn. Chỉ có Phật nhìn thấy rõ ràng, nói được thấu triệt. Chúng ta nếu thật sự hiểu được ý mà Phật đã nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, chúng ta phải cùng tất cả chúng sanh hóa giải mối oán hận này. Ta học Phật, ta cảm kích Phật Bồ Tát, cảm kích lão sư, cảm kích thiện tri thức. Ngay trong một đời làm điều gì, không có gì khác là hóa giải oán hận mà thôi. Bất luận là người nào, bất luận họ dùng thái độ nào với ta, ta đều cung kính thừa nhận, thừa nhận hoan hỷ. Oán kết của ta quá giải. Không kết oan cừu nữa. Tâm địa thanh tịnh. Chịu được đả kích. Mỗi lần chịu sỉ nhục, bách hại, cảnh giới của ta đều sẽ nâng cao đi lên một tầng. Phát hỷ sung mãn, mãi mãi sống trong thế giới cảm ơn. Đó là ở trong sự tu học một đời, ta có một chút thành tựu như vậy. Đắc lực trong lời dạy của kinh luận. Mỗi ngày ta đọc tụng, ta hiểu được ý nghĩa. Ta có thể đem lời Phật Bồ Tát dạy làm trọn trong đời sống, làm trọn được tâm địa của mình, làm thiện cho người, không làm ác với người, người khác tác ác, chúng ta diễn ly. Diễn ly không nói, nói thân tránh họ ra xa. Không phải. Là tâm địa rõ ràng, không bị họ quấy nhiễu. Nói theo lời hiện nay là không chịu ảnh hưởng của họ. Đó gọi là diễn ly. Khổng lão phu tử dạy người: kính quỷ thần nhi diễn chi. Cũng là ý này. Quỷ thần, họ cũng là một loài chúng sanh. Đã là chúng sanh thì có Phật tánh. Họ cũng là vị lai Phật. Chúng ta phải tôn kính với họ, phải cúng dường với họ. Làm sao diễn ly? Bất thiện của họ chúng ta không tán thán, đó chính là diễn ly. Thiện hành của họ chúng ta tán thán, không thiện hành thì không tán thán, không tùy hỷ, đó chính là diễn ly. Điều này chúng ta phải hiểu được. Trong thời kỳ mạt pháp này, các vị nhìn xem điều Kinh Lăng Nghiêm đã nói: tà sư thuyết pháp như hàng hà sa, tà sư này đến từ đâu? Con cháu Ma Dương. Bởi vì trong giai đoạn này, lời thánh hiền dạy bị người bình thường hiểu lầm, khinh thị, không đi đọc tụng nữa. Khi ấy Ma Dương được lợi dụng. Tà tri tà kiến của Ma Dương tự nhiên sẽ thẩm thấu vào lòng người. phàm phu hiếu kỳ, thích thần thông, thích cảm ứng, rất dễ bị mê đắm. Đó là pháp của ma, chứ không phải Phật pháp. Pháp của ma rất có thể cám dỗ người. Tại sao? Họ có vài thần thông nhỏ, có vài cảm ứng nhỏ. Phàm phu hệ tiếp xúc, điều này tuyệt vời quá. Thậm chí đối với học Phật cũng quên Phật pháp luôn. Chạy theo ma, người này đáng thương lắm. Người đọc kinh Lăng Nghiêm thì rõ ràng sáng tỏ. Cổ báo về sau, đau không thể nói. Cho nên chúng ta đọc đoạn kinh văn này, ở đây phải học Bồ Tát, phải giúp đỡ tất cả chúng sanh, sanh chánh trì chánh kiến, sanh thiện tâm thiện hành. Câu thứ ba nói: tùy kỳ căn giải trừ nghi hoặc. Bạn phải giúp đỡ chúng sanh đoạn nghi sanh tịnh. Tin chánh pháp không phải là một chuyện dễ dàng, rất khó, rất khó đấy. Bạn chặt đứt chánh tín của người ta, khiến họ sanh khởi nghi hoặc với chánh pháp. Tội lỗi này là đoạn pháp thân tuệ mạng của người. Sợ dưới giết thân mạng người không biết nặng hơn gấp bao nhiêu lần. Giết một người cũng không lấy gì làm phẫn phát, tội không nặng. Vì sao? Giả như người ấy là thiện nhân, ngạn ngữ nói hay lắm, 20 năm sau họ lại là một vị hảo hán. Ý này là gì? Bạn giết họ đi thì họ lập tức đầu thai trở lại. Họ là thiện nhân, họ chắc chắn được thân người. Sau khi chết đi rồi họ trở lại. Xong, cơ duyên nghe Phật pháp khó được, cần có pháp thân tuệ mạng. Đời sau họ được thân người, được thân trời, có thể gặp được Phật pháp không? Không nhất định. Cho nên tội lỗi đoạn tuệ mạng người ta nặng hơn giết người không biết gấp bao nhiêu lần. Bạn phải hiểu được quả báo trong đó, bạn nên đọc giới kinh cho tốt. Thế gian lại rõ có một số kẻ đích thực, ngay cả quỷ thần cũng có thể nói lớn gan làm bậy, dám đoạn pháp thân tuệ mạng của chúng sanh, chướng ngại Phật pháp lưu thông. Quỷ bán chánh pháp, nhân duyên thường chính là vì chút lợi nhỏ của mình, đích thực là lợi nhỏ lặt vặt, mà họ dám quỷ diệt Phật pháp, dám đoạn pháp thân tuệ mạng của người. Bồ Tát tùy kỳ căn giải trừ nghi hoặc. Bạn phải biết căn tánh của chúng sanh, phải biết trình độ của chúng sanh. Giải là họ có thể lý giải, giúp đỡ họ đoạn trừ nghi hoặc. Thế là đúng. Ngàn vạn không thể làm tăng trưởng nghi hoặc của họ. Cho nên chúng ta trợ giúp chúng sanh, đặc biệt là trợ giúp sơ học hoặc giả học Phật, mặc dù rất lâu, nhưng đối với đạo lý chân chánh, phương pháp tu hành và cảnh giới chân chánh trong Phật Pháp, họ không hiểu giải hoàn toàn. Nhưng họ rất thành kính. Đối với người như vậy, bạn có thể tăng trưởng tín tâm của họ, công đức rất lớn. Nếu bạn phá hoại tín tâm ấy, là đối lập lại, tội lỗi rất lớn. Phật ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói hay lắm: bất dung hào phân, bất thiện giáp tạp. Chúng tôi khi đang giảng bộ kinh này, đoạn kinh văn này không dài, mấy câu này chúng tôi dùng thời gian rất dài. Tại sao? Nó không chỉ là cốt lõi của toàn kinh, mà nó là căn bản tu hành của toàn bộ Phật Pháp. Chúng ta thường nghĩ ngợi bản thân chúng ta tu hành vì sao không thể thành tựu, chính là xen lẫn bất thiện quá nhiều. Chúng ta quả thật là đang đoạn ác tu thiện, ác đoạn không sạch sẽ, thiện tu chẳng viên mãn. Nguyên nhân gì vậy? Xen lẫn bất thiện quá nhiều. Khi có xen tạp thì bất thiện hơn hẳn chúng ta tu thiện. Xen tạp sự bất thiện nghiêm trọng đều là hủy mất thiện hành cả đời. Có thật chứ không phải không có. Câu nói của chúng ta hữu ý hay vô ý? Nói sai là hủy diệt Phật Pháp đi. Có nghiêm trọng vậy sao? Có. Người xưa nói: một lời dựng nước, một lời mất nước. Một câu nói có thể mang lại diệt vong của đất nước. Lời này là bất thiện. Một câu nói hay thì đất nước có thể hưng dưỡng. Phật Pháp chúng ta cũng là như thế. Một câu nói chướng ngại chánh pháp, hoằng hộ thì Phật Pháp diệt. Một câu nói khiến mọi người nghe rồi đều phát tâm để hộ trì Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp, Phật Pháp không phải hưng sau. Một câu nói. Ý nghĩa mà Bồ Tát ở đây dạy chúng ta sâu vô cùng vô cùng. Nói thực tại, không phải cảnh giới này, thì kinh này xem không hiểu, ý nghĩa thể hội không được. Bạn có thể xem hiểu, bạn có thể thể hội được, là cảnh giới của bạn lại nâng lên rồi. Đó là trong kinh nghiệm tu học nhiều năm của chúng tôi cảm xúc được vô cùng rõ ràng. Quá khứ tôi đọc qua kinh Hoa Nghiêm một lần, những điều này hết thảy đều giảng qua, nhưng chưa giảng xong, giảng một nữa. Bây giờ chẳng những không có thu hình, mà ngay cả thiết bị thu âm chúng tôi cũng không có. Cho nên lần này là phát tâm giảng lại, song lời đã giảng lần này không thể sánh với lời đã giảng lần trước. Tại sao? Vì lần trước tôi nhìn không ra ý nghĩa trong kinh văn. Sự giảng giải của tôi chỉ có thể giảng ý nghĩa mặt ngoài văn tự thôi, xem chú giải của Thanh Lương Đại Sư, tìm những sách tham khảo khác để giải thích danh tướng trong kinh. Tại sao chưa khế nhập cảnh giới? Nghĩa lý thầm thầm, nghĩa thu thâm mật ở trong đó, nhìn không ra. Không tưởng tượng được. Cho nên mặc dù đối với bộ kinh giáo này vô cùng hoan hỷ, vô cùng yêu thích, đó là thiện căn nhân duyên trong đời quá khứ. Đại khai trong đời quá khứ đã học kinh này rồi, có thể cũng giảng qua kinh này, mà một đời này vì bị tập khí phiền não che lấp, rất khó được ngay trong đời này có duyên phận tu hành nghiêm chỉnh, đào thải một số tập khí phiền não. Thế là kinh văn này nghĩa thú thâm mật, trong từng chữ từng câu mới phát hiện ra, mình hoan hỷ tán thán, được lợi ích sâu. Vậy mới có thể cống hiến một chút lợi ích cho các đồng học. Hoan ngộ thử tâm hoan hỷ, nếu không thể ngộ nhập thì tâm hoan hỷ sẽ không sanh khởi được. Câu này chính là học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Xin xem Kệ Tụng Thần Đạo Tràng bài thứ 7. Vô lượng pháp môn sai biệt nghĩa, biện tài đại hải dài năng nhập, vũ bảo nghiêm cụ đạo tràng thần, tư tâm niệm niệm hằng như thị. Đây là tán tụng của Vũ Bảo Trang Nghiêm Đạo Tràng Thần, cũng là báo cáo tu học của Ngài. Pháp môn mà Ngài đã tu là năng dĩ biện tài, phổ vũ vô biên hoan hỷ pháp. Hoàn toàn tương ứng với báo cáo trong bài kệ tụng. Quý vị xem kệ tụng sẽ hiểu rõ. Vô lượng pháp môn sai biệt nghĩa, khi ở trường hàng đã báo cáo với các vị rồi. Đây là một chuyện rất không dễ dàng, tuyệt đối không phải là điều phàm phu chúng ta có thể học được. Về điểm này chúng ta nhất định phải biết. Chúng sanh vô lượng vô biên, căn tánh của chúng sanh vô lượng vô biên, ham muốn của chúng sanh vô lượng vô biên, dục lạc của chúng sanh cũng là vô lượng vô biên. Một pháp môn độ không nổi tất cả chúng sanh. Cho nên chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát muốn độ vô lượng vô biên chúng sanh, nhất định phải nói pháp môn vô lượng vô biên. Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Nếu bạn chỉ biết một pháp môn, ở trong tất cả chúng sanh, bạn chỉ có thể độ loại chúng sanh tương ứng với pháp môn này thôi, không thể quảng độ. Do đó có thể biết pháp môn vô lượng thể nguyện học là không thể không học. Nếu bạn không học thì không tương ứng với tánh đức. Nhưng có phải là bây giờ học không? Không phải đâu. Sự tu học Phật Pháp với việc đi học của thế gian chúng ta là một đạo lý như nhau. Bạn nhìn xem một bạn nhỏ đi học, bây giờ đại khái 4-5 tuổi là học trường mầm non. Trường mầm non học tập một số cơ sở, chuẩn bị lên tiểu học. Tiểu học là cơ sở của trung học, trung học là cơ sở của đại học. Đến đại học, các khoa ngành được học ngày càng thu hẹp lại. Đến sở nghiên cứu thường chỉ nghiên cứu một khoa mục, một khoa đề thôi. Cho nên học vị bây giờ cao nhất là bác sĩ. Thực tế mà nói, họ đều không bác học chút nào hết. Hữu danh hữu thực thì họ là chuyên sĩ thôi. Họ chuyên tin một môn ở trong học thuật. Môn thứ hai thì họ chẳng thông. Tại sao vẫn dùng danh từ bác sĩ? Trong danh từ ngoại quốc có phải ý nghĩa này ta không biết không? Chứ ý nghĩa chữ bát trong Hán văn trùng hợp tương phản với điều họ học. Nhưng Trung Hoa thuở xưa quả thật là có danh từ bác sĩ này. Ấy là bác thật chứ không phải bác giả đâu. Bác cổ thông kim. Ở trong Phật môn chúng ta xưng là thông gia. Phật môn xưng thông gia chính là bác sĩ đích thực bây giờ. Thông tông, thông giáo, quảng học đa văn. Người này mới là bác sĩ. Sao họ tu thành được? Họ học thành từ chuyên tinh một môn. Chuyên tinh rồi sau mới bác thông. Cho nên Trung Hoa thời xưa dạy học hoàn toàn là giống với Phật giáo dạy học. Lý niệm là như nhau, phương pháp là như nhau, thành tựu cũng không chênh lệch mấy. Nhưng khác với người Tây Phương làm học vấn, quan niệm phương pháp đều không giống nhau. Người Tây Phương dạy học từ nhỏ, mới bắt đầu thì họ bác, họ học rất nhiều. Tiểu học có rất nhiều môn học, trung học thì số môn càng nhiều hơn. Đến đại học thì từ từ chuyên, viện nghiên cứu càng chuyên hơn. Cho nên có một số người làm tỷ dụ, người Tây Phương làm học vấn giống như kim tự tháp, tầng dưới vừa rộng vừa to, cuối cùng lên đến đỉnh thì biến thành một điểm, không thể đột phá lên trên nữa. Kim tự tháp nó chính là hữu hạn. Điều này ở Đông Phương là vô hạn. Phương pháp mà Đông Phương làm học vấn như một cội đại thọ vậy. Trước trồng hạt, gây mầm, mầm mọc lên là một gốc, trong gốc lại mọc cành nhánh dài, cành nhánh lại mọc ngọn lá hoa quả. Từng năm cây này càng mở rộng, từng năm sẽ cao lớn hơn. Nó không có cực hạn, nó là sống động. Cho nên quảng học đa văn vào khi nào? Ngộ hậu khởi tu. Khi bạn chưa khai ngộ thì bạn chuyên công một môn, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Mục đích là gì? Mục đích là tam học giới định tuệ. Rất đơn thuần. Nhân giới đắc định, nhân định đắc tuệ. Sau khi trí tuệ mở rồi mới có thể quảng học đa văn. Vì khi ấy học tập dễ dàng, sẽ không khó. Hệ tiếp xúc là thấy rõ thông suốt. Điều này rất có đạo lý. Trước khi chưa khai ngộ, bạn phải học, học rất gian khổ, học rất khó. Nói lời thực tại là thời gian bạn dùng rất nhiều tinh thần. Có thể đạt được không? Không đạt được. chắc chắn không thể đạt được, không thể thành tựu trí tuệ. Có thể thành tựu, ấy chính là điều Nho Gia đã nói, ký vấn chi học. Bạn chỉ có thể nói tôi nhớ rất nhiều, toàn là của người khác, chứ chẳng liên can với mình. Sở học đều là của người khác. Ý thủ học tập của Nho với Phật là dựa vào những điều mà người khác khơi dẫn trí tuệ đức năng của mình. Thí như nói kinh này, kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm mà Thích Ca Mâu Ni Phật giảng, làm sao chúng ta có thể dựa vào bộ kinh này làm dẫn ra Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm vốn đủ trong tự tánh của mình? Kinh Hoa Nghiêm bên trong tự tánh tương ứng với Kinh Hoa Nghiêm mà Thích Ca Mâu Ni Phật giảng như nhau đấy. Mục đích dạy học của Nho và Phật nằm ở đây, đó chính là khai ngộ. Trong Pháp Đại Thừa giảng Phật Phật đạo động, phàm là người khai ngộ đạo đều là tương đồng. Cảnh giới mà bạn ngộ nhập tương đồng, cho nên trí tuệ của bạn tương đồng, đức năng của bạn tương đồng, tướng hảo của bạn tương đồng, tự tánh vốn đủ, vậy mới có tác dụng. Mình đạt được thọ dụng chân thật, người Tây Phương không đạt được điều này. Người Tây Phương là thông minh, thể trí biện thông mà trong kinh Phật nói. Quả thật thể trí biện thông có thể nói đạt đến cùng cực đỉnh cao. Chúng ta từ những phát minh khoa học kỹ thuật này có thể nhìn thấy được, đó là thành tựu của thế trí biện thân. Có thể mang lại hạnh phúc cho mình không? Không thể. Nói lão thật là trên thế giới ngày nay, bất luận là làm theo nghiên cứu loại khoa học kỹ thuật nào, họ có thành tựu như thế nào thì đời sống của bản thân cũng không vui vẻ. Không đạt được thường lạc ngã tịnh, vẫn là hữu danh vô thực. Song sự tu học ở trong Phật Pháp, Pháp thân bát nhã giải thoát, bốn tịnh đức thường lạc ngã tịnh đích thực đạt được. Ít nhất mình rõ ràng, minh bạch là sanh tới từ đâu, sau khi chết đi về đâu. Vũ trụ nhân sinh, chân tướng của mười pháp giới y chánh trang nghiêm, rõ ràng, minh bạch. Những điều được tất cả chúng sanh làm và nhận là nhân duyên quả báo, nhìn thấy rõ ràng và minh bạch, đó là điều người Tây Phương không có cách chi. Ở Đông Phương xưng đó là thực học, học vấn thực thực tại tại, có thọ dụng chân thật. Tiền đồ hiển bày là một khối tươi sáng. Tâm hạnh thuần tịnh thuần thiện, vì vậy tứ hoằng thệ nguyện bốn câu này nó là có thứ lớp. Chắc chắn không thể đảo lộn. Đầu tiên phải phát tâm. Tại sao? Vì nếu bạn không phát tâm thì phiền não của bạn không dứt. Đó là nói lão thật đấy. Một người khởi tâm động niệm vì mình thường sẽ đọa vào lười biếng dễ vui. Vì mình có quan hệ gì? Không đáng gì. Ta sớm một ngày thành tựu, trễ một ngày thành tựu chẳng đáng gì. Không dễ dàng tích cực. Nếu vì chúng sanh chứ không phải vì mình thì người có thể hăng hái lên. Tôi ở trong trường hàng cũng nêu lên tỷ dụ như Bà La Môn nữ trong kinh Địa Tạng là quan mục nữ. Nếu nàng vì mình rất khó tinh tấn. Trong một đời này nàng niệm Phật có thể niệm đến công phu thành tiếng không? Thực tại rất khó nói. Nàng biết mẹ của nàng đọa vào ác đạo thọ khổ, nhất tâm nhất ý muốn cứu bà. Phật Bồ Tát dạy nàng phương pháp niệm Phật, nàng dũng mãnh tinh tấn. Ấy là gì? Lòng tha thiết cứu mẹ ruột đang chịu khổ nạn. Ta sớm một ngày thành tựu thì mẹ sớm một ngày thoát khỏi biển khổ. Ta trễ một ngày thành tựu thì bà chịu tội thêm một ngày. Bạn phải hiểu được ý nghĩa này, bạn mới hiểu được hàm nghĩa trong thứ lớp của tứ hoằng thệ nguyện. Chúng ta phải xem tất cả chúng sanh giống như người thân cha mẹ vậy. Bây giờ họ đang ở đâu? Họ ở nẻo ác, trong địa ngục, trong nẻo ngạ quỷ. Đau không thể nói. Trạng huống trong địa ngục không nỡ lòng nói. Từng kiểu giống hệt với kinh Địa Tạng giảng. Nói lão thật là kinh Địa Tạng giảng sơ lược đại khái thôi. Nếu chúng ta đích thực có thể nghĩ được chúng sanh chịu khổ nạn trong địa ngục đều là cha mẹ, gia thân quyến thuộc quá khứ của ta, lòng của ta sẽ rung động. Hạ thủ từ đâu? Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Chỉ cần chúng ta đem phiền não đoạn đi, đối với tất cả pháp thế xuất thế gian cũng không chấp trước nữa, cũng không phân biệt nữa. Chỉ cần làm được điểm này thì chúng sanh chính pháp giới đều được phước. bạn sẽ hỏi họ được phước gì, được điều lợi gì. Hai phiền não này của ta đoạn đi. Chướng ngại trong chính pháp giới không còn. Các chiều không gian khác nhau được khoa học gia ngày nay nói đã phá các chiều khác nhau. Thiện tâm của chúng ta, thiện nguyện của chúng ta, thiện hành của chúng ta đều phải hiểu được tâm có sóng rung, niệm có sóng rung, hành có sóng rung. Những sóng thuần tịnh thuần thiện này phát xạ ở đó, họ có thể cảm thọ. Loại cảm thọ này chúng ta cũng không khó hiểu. Nó được người thời nay nói là từ trường. Đạo tràng này không khí rất tốt, từ trường rất tốt. Có một số đồng tu đến nơi này mà cảm thấy rất hoan hỷ. Đó là cảm thọ của họ. Ở nơi khác, cảm giác được thân mình đều không thoải mái. Họ đến nơi này cảm giác rất tốt. Các vị đồng tu phải biết, phàm phu chúng ta tập khi phiền não rất nặng. Từ trường tốt, bầu không khí tốt mà chúng ta có thể cảm thọ được, chúng ta có thể cảm thọ được là rất thu, rất rõ ràng. Cái cực kỳ di tế, cực kỳ thù thắng, chúng ta còn chưa cảm giác được. Chúng sanh trong chính pháp giới, từ nẻo người trở lên, tâm của họ thanh tịnh, phiền não của họ nhẹ, trí tuệ cao hơn chúng ta. Từ trường của chúng ta đến bên họ, người thời nay nói gia trì, chúng ta gia trì họ. Chúng ta chỉ cầu Phật gia trì, sao chúng ta có thể gia trì Phật? Mỗi bên gia trì lẫn nhau. Sóng rung thuần thiện thuần tịnh của chúng ta đến chỗ của Ngài, Ngài tiếp thu được, tăng trưởng uy lực của Ngài. Tăng trưởng trí tuệ đức năng của Ngài. Bạn có hiểu được ý nghĩa này không? Chúng sanh ở trong đường ác, đường ác chỉ cần có lòng sám hối, có lòng sửa lỗi, thì sóng rung của chúng ta gia trì đối với họ, có thể tăng trưởng thiện tâm, thiện niệm của họ. Lợi ích đối với họ lớn lắm. Nếu chúng ta vọng tưởng vọng niệm rất nhiều, thì không có cách gì. Một chút sống thiện tâm thiện niệm của chúng ta không phát ra nổi, họ không thu được. Vì sao? Vì vọng niệm của chúng ta chính là chướng ngại, vọng tưởng chính là chướng ngại. Bằng giới nói là đài phát xạ sóng tâm, song tư tưởng của chính chúng ta có chướng ngại, những thứ chúng ta phát xạ ra rối bèn bát nhau, đối với họ là ảnh hưởng phản diện chứ không phải chính diện. Các vị nghĩ cho kỹ đạo lý này thì không khó hiểu. Đạo lý này nếu như nghĩ không thông, tôi lại nêu một tỷ dụ cạn rõ hơn. Có hai người, hai người đều rất thông minh, đều là biện tài vô ngại. Một người là chánh pháp, một kẻ là tà pháp. Vì đại đức nói chánh pháp, nếu thính chúng của họ đông, người ủng hộ nhiều, thì sức mạnh của họ tự nhiên lớn, ảnh hưởng lớn lên, thì có thể tiếp dẫn rất nhiều chúng sanh. Kẻ nói tà pháp, nếu thính chúng của họ đông đảo, tín đồ nhiều, thế lực của họ lớn lên, thêm một tín đồ, tăng trưởng thêm một phần sức mạnh. Điều này dễ hiểu lắm. Người của họ đông, tiền nhiều, nhân tài của họ nhiều, tiền tài nhiều, thì sự nghiệp của họ có thể khắp toàn thế giới. Đức hạnh của chính bạn tốt đi nữa, học vấn giỏi đi nữa, nếu không có đồ chúng ủng hộ, lẻ loi một thân một mình, không có nhân tài, lại không có tiền tài, việc gì bạn cũng không thể thành tựu. Các vị từ tỷ dụ này mà nghĩ ngợi. Tôi lại nêu một ví dụ hiện thực cung cấp cho các vị tham khảo. Nghệ thuật của Trung Hoa là chánh pháp, là dạy bạn xem ngắm, ở trong xem ngắm giúp đỡ bạn sanh chánh tri chánh kiến, là như phần trước trong bộ kinh này đã nói, lệnh sanh chánh niệm. Diễn xuất văn nghệ Trung Hoa từ côn khúc kinh kịch đó là chánh pháp. Những diễn viên này thành tựu không dễ dàng. Nhân viên diễn nghệ ngoại quốc so ra chắc chắn không thể sánh bằng. Nhưng người bình thường hiện đại xem không hiểu, trình độ văn hóa quá thấp, xem không hiểu. Xem không hiểu đương nhiên là họ không có hứng thú. Khán giả ít, những nhân viên diễn nghệ ngoại quốc, nội dung biểu diễn của họ vô cùng thô thiện. Người thời nay xem rồi rất hoan hỷ, khán giả đông. khán giả đông thì thu nhập nhiều, sân khấu biểu diễn có thể đều là lên hàng triệu, mấy triệu đô la. Sân khấu biểu diễn của nhân viên diễn nghệ Trung Hoa rất đáng thương. Nếu có thể cầm được 1-2 ngàn đồng là rất khá rồi, rõ là không thể bằng. Từ những chỗ này chúng ta hiểu được Phật Pháp dạy chúng ta quảng học đa văn là vì tiếp dẫn quảng đại chúng sanh. Ý nghĩa nằm ở đây. Song độ người cần phải độ mình trước. Phật trong kinh luận giảng rất nhiều rằng mình chưa độ mà có thể độ người thì không có chuyện ấy, không có đạo lý này. Nhất định phải tự độ trước, sau đó mới có thể độ tha. Hay nói cách khác, đoạn phiền não trước, học pháp môn sau. Chúng ta ngày nay trước khi chưa khai ngộ, học pháp môn, mục đích học pháp môn là để giúp bạn đoạn phiền não. Phải hiểu được ý nghĩa này. Cách học phải ra sao? Chắc chắn là nhất môn thâm nhập. Nhất môn bạn mới có thể thành tựu giới định tuệ. Học nhiều học tạp rồi là phá hoại mất giới định tuệ. Điều đó giống như cây vậy. Cây nhất định là từ rễ, rễ lại sanh gốc, gốc lại sanh thân, thân lại sanh cành, cành lại sanh nhánh, nhánh lại sanh ngọn, ngọn lại sanh lá. Nó nhất định là thuận thứ như vậy. Bạn không thể đảo lộn được. Ta trước hết muốn sanh lá cây, từ từ lại sanh ngọn cây, đâu có cây này. Gốc ngọn xếp lộn là sai rồi. Cho nên chúng ta mở đầu từ quảng học đa văn, ấy là gốc ngọn xếp lộn rồi. Giống như trồng cây vậy, trồng gì trước? Trồng lá cây trước. Lại làm rễ cây, sau đó lại làm cành nhánh. Đảo lộn sai rồi, không có đạo lý này. Nhất định là thành tựu mình trước. Thành tựu chính mình nhất định phải đoạn tập khi phiền não. Tại sao tập khí phiền não là chướng ngại trong tánh đức? Trừ chướng ngại mà thôi. Sau khi chướng ngại trừ rồi, trí tuệ viên mãn hiển tiền, đức năng viên mãn hiện tiền, tướng hảo viên mãn hiện tiền, vốn đủ trong tự tánh. Khi ấy học vô lượng pháp môn, hệ tiếp xúc là thông suốt. Thời xưa Long Thọ Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta, Long Thọ là Sơ Địa Bồ Tát. Thích Ca Mâu Ni Phật rất gian khổ, giảng kinh thuyết pháp 49 năm, để lại những kinh điển này. Long Thọ Bồ Tát xem được nhiều hơn chúng ta. Chúng ta ở trong truyện ký đọc thấy Ngài mất thời gian 3 tháng, đem hết tất cả kinh giáo mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm đều đọc xong toàn bộ trong 3 tháng. Đại Tạng Kinh mà chúng ta phiên dịch ngày nay nói thực tại là đại khai chỉ có 1/2 phần 10 số kinh giáo mà hồi đó Đức Thế Tôn để lại. Một số lượng lớn vẫn chưa truyền sang Trung Hoa. Nguyên nhân gì vậy? Giao thông không thuận tiện. Những pháp sư đại đức này có một số là cao tăng Ấn Độ sang Trung Hoa mang pháp bảo đến, có một số là pháp sư Trung Hoa đi sang Ấn Độ du học lấy kinh, phân lượng rất nhiều. Tóm lại là tìm chọn tinh tế, rất cẩn thận, chọn cái tốt nhất, chọn cái mà người Trung Hoa cần thiết cấp bách mang về Trung Hoa. Sau khi trở về lại chọn lọc lần nữa để phiên dịch. Cho nên không phải cứ hết thảy truyền sang Trung Hoa là toàn bộ đều phiên thành Hán văn, không có. Cái chưa phiên rất nhiều, vì công trình phiên dịch cũng rất lớn, cũng không dễ dàng. Cho nên có thể nói kinh điển phiên dịch Hán văn là tinh hoa mà Đức Thế Tôn đã nói suốt 49 năm. Long Thọ Bồ Tát dùng cơ sở tam học giới định tuệ để học tập thì rất dễ dàng, không khó. Chúng ta ngày nay không có cơ sở của giới định tuệ, học gian khổ lắm, khó khăn lắm. Cả đời dễ thường 1-2 bộ kinh cũng chưa tài nào thành tựu nổi. Nguyên nhân gì? Phiền não chưa đoạn. Từ chỗ này chúng ta mới thật sự thể hội được tầm quan trọng của tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước hai điều phần đầu đều là thuộc về đoạn phiền não. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Điều thứ ba mới là học pháp môn. Mà học pháp môn phần trước còn có hai điều kiện: phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả. Nếu không đủ hai điều kiện này thì bạn học pháp môn đều có chướng ngại. Bạn không tài nào hiểu được nghĩa chân thật của Phật. Kệ Khai Kinh nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chỉ có người phát Bồ Đề Tâm tin sâu nhân quả mới có thể hiểu nghĩa chân thật của Phật. Nếu chưa phát Bồ Đề Tâm, không thể tin sâu nhân quả, thì họ sẽ hiểu sai ý của Phật. Tôi thường nói xuyên tạc nghĩa chân thật của Như Lai, hiểu lầm nghĩa chân thật của Như Lai. Giải đều giải sai. Đương nhiên là họ nói sai, họ làm sai, mình không biết. Bạn nói với họ, họ vẫn cứ biện luận với bạn. chân chánh là đại đức giác ngộ. Gặp được những người này không nói một câu nào. Không thể dùng ngôn giáo, phải dùng thân giáo. Biết cả đời họ không thể thành tựu. Trong cửa nhà Phật không bỏ một người, bình tĩnh quan sát. Quan sát họ chịu quả báo, quan sát họ trong lúc chịu tận khổ ở trong quả báo. Hồi tâm chuyển ý, lúc ấy mới dạy họ được. Bây giờ không thể dạy, dạy không thu được hiệu quả, mà ngược lại tạo thành chướng ngại. Câu thứ hai, biện tài đại hải giai năng nhập, đó là đủ vô lượng biện tài. Vô lượng biện tài đến từ đâu? Trí tuệ chân thật. Không có trí tuệ nào có biện tài. Biện tài hiển thị thế nào? Nói cho các vị vô ngại biện tài chân thật là nói im động tĩnh đều hiển thị ra. Họ nói cho bạn là biện tài, họ không nói cũng là biện tài. Họ làm động tác ra là ngụ ý cho bạn. Họ ngồi ngay ngắn ở đó cũng là đang ngụ ý cho bạn. Nói im động tĩnh hết thảy là hiển thị ra vô ngại biện tài. Cổ đại đức nói xứng tánh. Tương ứng với tánh đức. Lại nói cho bạn minh bạch hơn một chút. Tương ứng với tánh thể, tương ứng với tánh tướng. Thể dụng trong tự tánh, dùng trọn khắp hư không pháp giới. Biện tài của Bồ Tát cũng là trọn khắp hư không pháp giới. Cho nên dùng biển để tỉ dụ. Vũ bảo nghiêm cụ đảo tràng thần, ư tâm niệm niệm hằng như thị. Đó là nói niệm niệm tương ứng. Người niệm Phật chúng ta, cổ đại đức thường nói nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Vũ bảo trang nghiêm đảo tràng thần, ngài niệm niệm đều tương ứng. Cho nên ngài có năng lực phổ độ tất cả chúng sanh. Thật là tùy tâm ứng lượng, ứng cơ thuyết pháp. Nên dùng thân nào đắc độ thì ngài hiện thân nấy. Nên nói pháp nào thì ngài nói pháp nấy. Được, bài này chúng ta nói đến đây. Xin xem bài thứ 8 sau đây. Ư bất khả thuyết nhất thiết độ, tận thị ngôn từ xưng tán Phật, cố hoạch danh dự đại công đức, thử dũng nhãn thần năng ức niệm. Đây là tán tụng của dũng mãnh hương nhãn đạo tràng thần. Pháp môn mà Ngài đã tu học là quảng xưng tán chư Phật công đức. Chúng ta từ trong kệ tụng này mà xem, hiển thị ra cho chúng ta nhân quả bất không. Nhân như vậy được quả như vậy. Ngài tán Phật, quả báo mà Ngài đắc là được danh dự cố hoạch danh dự đại công đức. Bồ Tát ở đây khai thị rất lớn cho chúng ta. Trong thiện nhân được thiện quả, hai câu đầu là trồng nhân, câu thứ ba là đắc quả báo. Đạo lý này rất sâu, không những người bình thường thế gian không biết, mà chúng ta học Phật, thậm chí là học đến già, học đến chết cũng không biết. Đó chính là như trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói với tôi, thầy nói với tôi phải tin Phật. Sau khi tôi xuất gia thọ giới, đi đến Đài Trung gặp lão sư, báo cáo với lão sư tình hình thọ giới, thầy mới gặp tôi bèn chỉ cho tôi, anh phải tin Phật, nói liền mấy câu vậy. Tôi cảm giác rất ngạc nhiên. Tôi học Phật 7 năm xuất gia. Xuất gia thì giảng kinh, dạy Phật học viện. Lại qua 2 năm mới thọ giới. Lão sư khi gặp tôi vừa mới đi vào cửa, đã chỉ tôi từ xa là anh phải tin Phật. Sau đó gọi tôi ngồi rồi nói với tôi, tin Phật không dễ dàng. Đừng nói anh lên đài giảng kinh, anh dạy Phật học viện là anh cho rằng mình tin Phật sao? Thầy nói rất nhiều lão hòa thượng sống đến 80, 90 đến chết vẫn không tin. Tiêu chuẩn tin Phật nằm ở đâu? Trong y giáo phụng hành, bạn mới là tin Phật thật sự. Bạn chưa thể làm được là bạn không tin. Bạn tin tưởng thì đâu có chuyện không làm được. Vậy tôi mới hoảng nhiên đại ngộ, mới biết chữ tín này không dễ dàng. Quá khứ mặc dù chúng tôi đọc qua Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư, cũng nghe các pháp sư đại đức giảng qua. Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Yếu Giải nói tín nguyện hạnh, giảng tín nói sáu điều: tín tự, tín tha, tín sự, tín lý, tín nhân, tín quả. Nói thực tại thì người giảng chưa hẳn tin. Chưa hẳn tin này chính là chưa hẳn hiểu. Người nghe càng không cần nói hơn. Chỉ khả dĩ nói gieo thiện căn vào trong A Lại Gia Thức mà thôi, bạn mới hiểu có biết bao. Duy có người tin Phật thật sự, người lý giải thật sự, tâm hành của họ nhất trí, trong ngoài nhất như. Không những một đời một kiếp, mà đời đời kiếp kiếp tán thán công đức Phật. Ư bất khả thuyết nhất thiết độ. Bất khả thuyết là tỷ dụ số lượng. Chúng ta thường nói vô lượng vô biên cõi đất của tất cả chư Phật, chính là ý nghĩa này. Tận thể ngôn từ xưng tán Phật, ngôn từ thế gian rất phức tạp. Chúng ta đừng nói thế giới khác, chỉ nói riêng địa cầu của chúng ta. Chúng sanh trên địa cầu chúng ta ngôn ngữ rất phức tạp. Ở trong một quốc gia còn có phương ngôn khác nhau. Phạm vi Trung Hoa rất lớn, tộc quần rất nhiều, có 56 tộc quần. Mỗi một tộc quần ngôn từ đều khác nhau. Người phương Bắc đi sang Quảng Đông giống như đến ngoại quốc, ngôn ngữ chẳng thông. Người Quảng Đông đến Thượng Hải cũng ngôn ngữ chẳng thông. Vẫn phải tìm phiên dịch, thì chẳng khác gì mấy với đến ngoại quốc. Trong một quốc gia cùng một địa cầu, ngôn ngữ cũng phức tạp đến thế. Hồi nhỏ tôi đi học ở Phúc Kiến. Phúc Kiến là dãy đất gò đồi, giao thông không thuận lợi. Người ở trong thành với ngoài thành ngôn ngữ đã không thông, cách nhau không qua mấy chục dặm ngôn ngữ đã khác nhau. Cho nên chỉ riêng tỉnh Phúc Kiến thôi, ngôn ngữ đã có hơn 10 loại. hết thảy mọi chúng sanh trong mười phương vô lượng vô biên cõi đất chư Phật, ngôn từ thế gian ấy cũng là vô lượng vô biên. Bồ Tát có năng lực, Bồ Tát đều có thể thông. Vị Bồ Tát này nói theo lời của chúng ta thời nay chính là chuyên gia ngôn ngữ học. Đích thực là vô ngại biện tài, ngôn ngữ không có chướng ngại. Mỗi tộc quần khác nhau, thành ngữ được họ quen sử dụng với nhau lúc thông thường cũng rất phức tạp. Thành ngữ ấy cho dù ở đây nói là từ đều có thể thông suốt. Ngài ở vùng đất nào, loại ngôn ngữ khác nhau nào, thì Ngài dùng ngôn ngữ tương đồng với họ, xưng tán công đức của Phật. Xưng tán công đức Phật chính là vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Trong nhân này cho nên được quả báo thù thắng, danh dự đại công đức. Bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây, ý nghĩa bài kệ này chưa hết. Trong buổi tiếp theo chúng ta lại làm một chút bổ sung nữa.